Howard Schultz, hãy để đam mê dẫn lối. Howard Schultz sinh ra tại một khu nhà tạm ở Brooklyn, New York vào năm 1953. Tuy ở giữa thành phố New York phồn hoa, nhưng khu ông sống rất thiếu thốn. Từ nhỏ, Howard Schultz đã phải trải nghiệm và nhận thức rõ rệt về sự phân hóa giàu nghèo. Năm ông lên 7, cha ông bị chấn thương đầu gối khi đang lái xe tải giao nhận tã giấy. Do không có bảo hiểm cũng như tiền bồi thường từ phía công ty, gia đình ông lâm vào cảnh suy kiệt do trụ cột chính mất đi sức lao động. Khi còn nhỏ, Howard Schultz thường tìm thú vui từ những trò vận động như đá bóng, bóng chuyền, bóng rổ. Nhờ vào năng khiếu thể thao của mình, ông được học bổng tài năng của trường Đại học Bắc Michigan. Để có thêm thu nhập, Howard Schultz đã phải làm rất nhiều việc khác nhau như phục vụ, pha chế quán rượu hay thậm chí là đi bán máu. Năm 1975, ông tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân truyền thông và cũng là người đầu tiên trong gia đình hoàn thành việc học một cách chính quy. Sau khi tốt nghiệp, ông may mắn được tham gia chương trình bán hàng tập sự của công ty công nghệ Xerox. Tại đây, ông đã học được kỹ năng bán hàng qua điện thoại, đồng thời cũng biết thêm những mánh lới chào hàng ở New York. Tuy nhiên, Howard Schultz nhận ra rằng ở Xerox, ông không thể phát triển hơn nữa. Thế nên sau 3 năm làm việc, ông chuyển sang đầu quân cho Hammerflask, một công ty Thụy Điển chuyên kinh doanh máy xay cà phê và các sản phẩm gia dụng khác. Tại đây, ông đảm nhiệm vai trò giám đốc vùng, điều hành đội ngũ bán hàng hơn 20 người trên khắp nước Mỹ từ năm 1979 đến năm 1981. Năm 1981, trong một chuyến đi khảo sát thị trường, Howard Schultz ghé thăm một khách hàng của Hammerflask ở bang Seattle. Đây là lần đầu tiên Howard Schultz đến trụ sở của công ty cà phê Starbucks. Chuyến viếng thăm này xuất phát từ sự hiếu kỳ của ông đối với các đơn hàng đặt số lượng lớn sản phẩm lọc cà phê nhựa từ khách hàng này. Sau cuộc gặp gỡ với Gerald Baldwin và Gordon Barker, cùng với Jeff Sugar là ba nhà đồng sáng lập của Starbucks năm 1971, chủ của chuỗi cửa hàng Starbucks, Howard Schultz cảm thấy hết sức ấn tượng trước sự hiểu biết và niềm đam mê mà họ dành cho cà phê. Ông liên lạc thường xuyên với họ trong suốt một năm trời và tỏ ý định muốn hợp tác với Starbucks. Ngay năm sau đó, Howard Schultz đã thuyết phục được Baldwin đồng ý cho ông gia nhập Starbucks với cương vị giám đốc bán hàng và marketing. Khi ấy, năm 1982, Starbucks mới chỉ có 3 cửa hàng nhỏ và chủ yếu bán cà phê cho mục đích sử dụng tại nhà. Trong một lần công tác tại Milan, Howard Schultz nhận thấy các cửa hiệu cà phê xuất hiện rất rộng rãi khắp các con đường trong thành phố này của nước Ý. Khi ghé thăm những cửa tiệm, ông để ý thấy các chủ cửa hiệu đều thuộc tên của khách hàng và phục vụ những thức uống phổ biến như cappuccino hoặc latte. Hơn nữa, quán cà phê không chỉ là một nơi để kinh doanh mà nó còn như là một nơi để khách hàng họp mặt. Bất chợt, Howard Schultz lóe lên ý tưởng về mối quan hệ giữa một người với ly cà phê mà họ uống. Chuyến đi này đã thay đổi vận mệnh của Howard Schultz cũng như cả Starbucks. Sau khi trở về Mỹ, Howard Schultz cố thuyết phục các ông chủ của Starbucks, những người đồng sáng lập và nắm giữ cổ phần của Starbucks, bổ sung những thức uống mới như cappuccino vào thực đơn cà phê nguyên hạt mà họ đã kinh doanh bấy lâu. Mặc dù việc bán thử nghiệm cho thấy tín hiệu khả quan, nhưng các cổ đông lại không muốn phát triển ý tưởng này vì họ không muốn kinh doanh theo mô hình nhà hàng. Ông nhớ lại những lời mà họ đã nói với ông khi đó. Chúng tôi đã kinh doanh cà phê suốt thập niên 70 trong cửa hàng của mình. Thậm chí, có lúc chúng tôi có cả một máy pha chế espresso phía sau quầy pha chế. Tuy nhiên, cái mà chúng tôi kinh doanh vẫn là cà phê hạt. Howard Schultz cảm thấy thất vọng và rời bỏ Starbucks vào năm 1985. ông quyết định tự lập một công ty của riêng mình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế lúc ấy không cho phép ông làm điều đó. Howard Su không có nhiều tiền và vợ ông thì đang mang thai đứa con đầu lòng. May mắn thay, ông nhận được sự ủng hộ từ Jerry Baldwin và Gordon Parker cùng với một vị bác sĩ. Vị bác sĩ này cảm thấy rất ấn tượng trước nhiệt huyết của Howard Su. Năm 1986, Howard Su tìm được đủ số tiền $400,000 để mở tiệm cà phê đầu tiên của mình với tên gọi Il Giorno, tiếng Ý có nghĩa là hàng ngày. Ban đầu quán có rất ít chỗ ngồi, chỉ phục vụ cà phê và kem trong không gian có nhạc nền opera để mang lại trải nghiệm phong cách Ý cho thực khách. Để phát triển tiệm cà phê của mình, Howard Su đã dành một năm ròng đi gõ cửa những nhà đối tác tiềm năng để xin tài trợ. Ông từng kể lại rằng, ông đã cố thuyết phục 242 người và 217 người trong số họ đã từ chối ông. Đó là khoảng thời gian ông thường xuyên cảm thấy đau lòng vì ý tưởng của mình bị người khác xem thường và cho là không đáng để đầu tư. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng thu được $1.6 tỷ trong năm 1987 nhờ vào sự kiên trì của mình. Cũng trong năm 1987, Hội đồng Quản trị của Starbucks quyết định tập trung vào việc hợp tác với thương hiệu Peet's Coffee and Tea và quyết định nhượng lại thương hiệu Starbucks cho Howard Su với số tiền $3.8 triệu. Ông trở thành CEO của Starbucks với 6 cửa hàng lúc bấy giờ. Howard Su đổi tên Il Giorno thành Starbucks và bắt đầu kế hoạch phát triển chuỗi cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Sự nhạy bén với thị trường bất động sản và định hướng rõ ràng đã giúp ông nhanh chóng mở rộng quy mô công ty. Người Mỹ bắt đầu chú ý và yêu thích hương vị cà phê Starbucks. Chỉ sau 5 năm, năm 1992, Starbucks được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq với 165 cửa hàng và doanh thu $93 triệu một năm. Đến năm 2000, Starbucks thâm nhập thị trường quốc tế với hơn 3.500 cửa hàng và doanh thu hơn $2.2 tỷ mỗi năm. Không lâu sau đó, dù vẫn là cổ đông lớn nhất của Starbucks, Howard Su quyết định từ bỏ chức vụ CEO để theo đuổi niềm đam mê mới của mình, đó là bóng rổ. Năm 2001, ông trở thành ông bầu của đội tuyển bóng rổ nhà nghề Seattle Supersonic với số tiền đầu tư ban đầu là $200 triệu. Tuy nhiên, trong suốt thời gian quản lý đội bóng, dù ông tiếp tục đổ vào khá nhiều tiền, nhưng vẫn vấp phải sự chỉ trích vì lối điều hành của ông giống quản lý một doanh nghiệp hơn là một đội tuyển thể thao. Ông còn mâu thuẫn với thành viên của đội là Gary Payton vì anh đã không xuất hiện trong buổi tập đầu tiên của trại tập huấn năm 2002. Sau những xung đột nội bộ, năm 2006, ông bán đội tuyển về tay Clay Bennett, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ nhà nghề LLC với số tiền $350 triệu. Thương vụ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của ông trong lòng người dân bang Seattle, vì điều này có nghĩa là đội bóng của họ phải chuyển đến thành phố Oklahoma. Mãi về sau, Howard Su vẫn gọi khoảng thời gian đó là cơn ác mộng kinh hoàng. Sau thất bại với đội tuyển bóng rổ, Howard Su quay lại vị trí CEO của Starbucks vào năm 2008. Trước đó, ông đã nhận ra rằng Starbucks đang gặp phải những vấn đề tiềm ẩn có thể đe dọa đến sự tồn tại của công ty trong tương lai. Trong quyển Onward, tạm dịch là tiến bước của mình, ông viết: sự tổn hại diễn ra từ từ và lặng lẽ, tăng dần, giống như một mối đe dọa lỏng lẻo làm tuột dần chiếc áo len từng chút một. Ông đã gửi thư cho các lãnh đạo lâu năm của Starbucks nhằm bày tỏ quan ngại về việc liệu sự phát triển quá nhanh của công ty có làm nó đánh mất bản sắc vốn có hay không. Năm 2007, Starbucks đã có hơn 15.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại và giao dịch tại các cửa hàng cũng sụt giảm một cách đáng chú ý. Kèm theo sự xuất hiện của các đối thủ mạnh khác như McDonald's, và Dunkin Donuts, vị thế của Starbucks trên thị trường không còn được bảo đảm như trước. Khi Horatius trở lại thay cho CEO lúc bấy giờ là Jim Donan, ông đã lên một loạt chính sách đưa Starbucks trở về thời hoàng kim. Chiều ngày 26 tháng 2 năm 2008, ông cho đóng cửa 7.100 cửa hàng trong 3 tiếng rưỡi nhằm đào tạo lại nhân viên cách pha chế cà phê có hương vị hoàn hảo nhất. Ông đã mất 6 triệu đô la trong buổi tối hôm đó. Các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải về sự kiện này như một động thái thoái trào và đưa ra những tin đoán không tốt về tương lai của Starbucks. Nhưng Horatius biết rất rõ tầm quan trọng của quyết định này. Ông tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng thay vì ào ạt mở rộng quy mô kinh doanh. Ông tăng sự tương tác với khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông và Internet. Việc cải tổ lại Starbucks là một bước đi khó khăn. Lần đầu tiên trong sự nghiệp phát triển Starbucks, ông phải thuê tư vấn viên bên ngoài để tìm kiếm ý tưởng cho việc tái sinh công ty. Horatius cũng cố gắng lôi kéo Chris Brugel, khi ấy còn là phó giám đốc marketing của Amazon, về làm giám đốc công nghệ. Brugel đã giúp ông thay đổi diện mạo của Starbucks trên website cũng như các phương tiện thông tin khác. Horatius quyết định đóng cửa 600 cửa hàng trên khắp nước Mỹ, khiến hàng ngàn người trở nên thất nghiệp. Không chỉ hoàn thiện hương vị cà phê, ông còn muốn thay đổi phong cách quản lý, nhân tố mới quan trọng trong quá trình chuyển đổi của công ty. Horatius tổ chức một hội nghị kéo dài 3 ngày tại New Orleans vào tháng 10 năm 2008 nhằm chia sẻ với nhân viên những mối đe dọa mà họ đang gặp phải, cũng như bày tỏ sự đồng cảm với những gì mà các nhân viên phải tuân thủ theo chính sách của công ty. Công ty đã bỏ ra chi phí 30 triệu đô la để đưa hơn 10.000 cửa hàng trưởng trên toàn quốc đến tham dự hội nghị này. Tuy số tiền bỏ ra không ít, nhưng Horatius tin rằng đây là một việc cần thiết để đưa Starbucks về thời hoàng kim của mình. Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài đến năm 2009 cũng ảnh hưởng không ít đến sự tồn vong của Starbucks trong thời gian đó. Lợi nhuận quý 4 năm 2009 của Starbucks giảm 97% so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ròng giảm 53% xuống còn 316 triệu đô la. Mặc dù gặp khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng những thay đổi trong việc nâng cao chất lượng cà phê đã giúp Starbucks giữ vững thương hiệu của mình trong lòng người tiêu dùng. Tháng 8 năm 2009, Starbucks giành được vị trí quán quân trong danh sách bình chọn uy tín Jagat về hương vị cà phê tuyệt hảo nhất. Starbucks đã đi đúng hướng để lấy lại những gì đã bỏ ra. Ngày nay, Starbucks đã chứng minh cho thế giới thấy được giá trị vững bền của một thương hiệu được xây dựng trên sự trải nghiệm của khách hàng bằng doanh thu 16 tỷ đô mỗi năm. Horatius đã cho chúng ta thấy được bản lĩnh và sự tinh tế của ông trong thử thách chuyển đổi của Starbucks. Không phải nhà lãnh đạo nào cũng đủ sáng suốt để từ bỏ cái lợi trước mắt và tập trung vào việc phát triển một nền móng vững chắc cho thương hiệu. Với Horatius, thất bại không phải là một điều xa lạ. Ông luôn trân trọng nó như một bài học quý giá để làm bàn đạp cho những bước đi sau này. Trên bàn làm việc của ông vẫn lưu lại một lọ đựng mẫu cà phê thất bại vào những năm đầu kinh doanh như một lời nhắc nhở rằng hãy đón chào và học hỏi từ những sai lầm thay vì trốn tránh. Những thương hiệu tồn tại lâu dài là những thương hiệu được tạo dựng từ trái tim. Chick Horatius, chủ tịch kiêm sales của tập đoàn Starbucks. Chris Hastings, khác biệt để tồn tại. Netflix là một cái tên rất phổ biến và được nhiều người Mỹ yêu thích. Không chỉ thế, ngày nay Netflix đã có mặt ở hầu hết các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Với khởi điểm chỉ là một dịch vụ cho thuê băng đĩa, Reed Hastings đã dẫn dắt Netflix trở thành một kênh truyền hình trực tuyến với hơn 1 triệu giờ nội dung sẵn có. Để có được thành công như vậy, Netflix đã trải qua không ít thăng trầm trong suốt nhiều năm liền. Thế nhưng, không mấy ai biết đến người đàn ông quyền lực đằng sau Netflix, Reed Hastings, người được đánh giá là một nhà lãnh đạo với phong cách quản lý khác biệt. Reed Hastings sinh năm 1960 tại Boston, bang Massachusetts. Cha ông là luật sư của Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi dưới thời Tổng thống Nixon. Sinh trưởng trong một gia đình có địa vị xã hội, từ nhỏ Reed Hastings đã được tiếp cận với sự giáo dục đầy đủ và tiên tiến. Ông tốt nghiệp trường tư thục Cambridge và cao đẳng Bowdoin chuyên ngành toán. Sau khi hoàn thành chương trình học, năm 1983, ông tham gia Tổ chức Hòa bình, một chương trình của chính phủ Mỹ, phụ trách việc đưa các tình nguyện viên đến hỗ trợ những quốc gia đang phát triển. Ông được đưa đến Swaziland, một quốc gia nhỏ nằm cạnh Mozambique. Ở đấy, ông đảm nhiệm vai trò giảng dạy môn toán bậc trung học từ năm 1983 đến năm 1985. Sau này, Reed Hastings nói rằng những trải nghiệm ở châu Phi đã giúp ông trau dồi kỹ năng kinh doanh cũng như thái độ chấp nhận rủi ro của mình. Sau khi trở về, ông lấy bằng thạc sĩ của Đại học Stanford, danh giá với chuyên ngành khoa học máy tính năm 1988. Công việc đầu tiên của ông là chuyên viên phát triển phần mềm tại công ty Additive Technology. Ở đây, ông có cơ hội học tập từ nữ CEO Audrey McLean, người đã truyền cảm hứng cho ông về sự tập trung vào mục tiêu đặt ra. Tôi học được rằng hoàn thiện một sản phẩm với chất lượng tốt thì tốt hơn là làm hai sản phẩm với mức trung bình, Reed Hastings từng chia sẻ. Ông đã phát minh ra một phần mềm khắc phục lỗi hệ thống trước khi rời công ty vào năm 1991. Reed Hastings luôn nung nấu niềm đam mê kinh doanh trong lòng và rất khát khao muốn được sở hữu một công ty của riêng mình. Tháng 11 năm 1991, ông cùng với Raymond Peck và Mark Pox thành lập công ty phần mềm Pure Software. Sản phẩm của công ty là các chương trình sửa lỗi cho các phần mềm khác. Công ty đã thành công khi giữ vững tốc độ phát triển nhanh trong những năm đầu. Tuy nhiên, Reed Hastings dường như chưa sẵn sàng để điều hành một công ty có tốc độ tăng trưởng cao như thế. Bởi vì xuất thân từ khối kỹ thuật, nên ông cảm thấy việc đảm nhiệm vai trò CEO thực sự rất khó khăn. Năm 1996, Pure Software sáp nhập với Altria, thành tập đoàn Pure Altria. Việc hợp nhất diễn ra không mấy suôn sẻ và gặp phải nhiều rắc rối mà trước đó Reed Hastings không thể tiên đoán. Tờ Wall Street đưa tin rằng ông không thể giải quyết được việc sáp nhập đội ngũ bán hàng của hai công ty và phần lớn người của Altria đều bỏ đi. Do đó, Pure Altria không thể duy trì hoạt động hiệu quả và rơi vào tay của Rational Software trong năm sau đó. Sau những thất bại trong việc quản lý công ty đầu tiên, Reed Hastings đã dành 2 năm để suy nghĩ về việc làm thế nào để tránh gặp phải những vấn đề đó cho bước khởi nghiệp tiếp theo. Ý tưởng về Netflix ra đời khi Reed Hastings bị phạt $40 vì trễ hạn trả lại phim Apollo 13 cho cửa hàng cho thuê. Thời đó, việc cho thuê băng đĩa rất phổ biến ở Mỹ. Mọi người thường thuê những bộ phim mà họ yêu thích để xem vào thời gian rỗi. Khi đang trên đường đến phòng tập thể hình, ông nghĩ đến một mô hình kinh doanh băng đĩa cho thuê mà không buộc người thuê phải mất nhiều thời gian cho việc đến cửa hàng. Năm 1997, ông và Mark Randolph thành lập Netflix. Ban đầu, công ty chỉ đơn thuần là một dịch vụ cho thuê DVD qua thư điện tử. Khách hàng có thể thuê một DVD trong vòng một tuần bằng cách đặt hàng qua thư. Năm 1999, họ cho phép khách hàng thuê không giới hạn số lượng với một mức phí trả trước cố định hàng tháng. Sau trải nghiệm không thành công ở Altria, Reed Hastings đã cân nhắc rất nhiều về vấn đề phát triển công ty. Mục tiêu mà ông đặt ra là tạo nên một công ty giải trí lớn mạnh nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi trong quá trình phát triển. Ở Netflix, Reed Hastings đã xây dựng một văn hóa mà ông gọi là tự do và trách nhiệm. Theo ông, Những người có trách nhiệm luôn khao khát tự do và xứng đáng được tự do. Mô hình của Netflix chính là tăng cường sự tự do thay vì hạn chế điều đó. Quá trình tăng trưởng của Netflix được mọi người chú ý bởi phong cách quản lý hết sức độc đáo của Reed Hastings. Ông áp dụng các gói lương và trợ cấp cao hơn những công ty khác rất nhiều để thu hút nhân tài về công ty. Ở Netflix, nhân viên còn được lựa chọn việc nhận thưởng thường niên bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, Reed Hastings cũng rất thẳng tay sa thải nhân viên khi nhận thấy hiệu quả làm việc của họ giảm đi. Công ty cũng gây sự chú ý khi loại bỏ ngày phép bệnh và các kỳ nghỉ cho nhân viên. Thay vào đó, Netflix cho phép họ quản lý thời gian làm việc một cách độc lập. Reed Hastings dành rất nhiều thời gian để gặp gỡ trực tiếp các nhân viên mới nhằm trao đổi với họ về văn hóa công ty và cách nó vận hành. Điều này tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa ông và nội bộ của mình. Reed Hastings chia sẻ trên tờ Business Insider rằng, tại Netflix, chúng tôi nghĩ rằng các nhân viên có thể tự xây dựng ý thức trách nhiệm khi họ thực sự yêu công việc họ làm. Điều chúng tôi cần là hiệu quả công việc, chứ không quan tâm số giờ nhân viên có mặt ở công ty. Vì thế, Netflix sẵn sàng tạo điều kiện để tài năng của nhân viên được ươm mầm, phát triển, từ đó gắn bó lâu dài với công ty. Trong 5 năm đầu hoạt động, Netflix hầu như mất rất ít chi phí để quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thay vào đó, Reed Hastings chọn cách tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các trang mạng và diễn đàn. Netflix tương tác với người dùng trên các cộng đồng phim ảnh trực tuyến để giới thiệu về dịch vụ của mình. Ban đầu, họ chỉ kỳ vọng đạt được khoảng 5 đơn hàng trong ngày đầu tiên hoạt động. Tuy nhiên, họ đã nhận được hơn 500 đơn hàng chỉ trong vòng một ngày. Sự lan truyền trong cộng đồng mạng rất mạnh mẽ và tích cực. Chỉ trong vòng một tháng, Netflix đã nhận được khoảng 1.000 đơn hàng mỗi ngày và con số này tiếp tục tăng lên một cách chóng mặt sau 3 tháng. Năm 2000, Netflix đã bỏ xa đối thủ Blockbuster với hơn 4 triệu khách hàng trên toàn nước Mỹ. Theo tờ New York Times, vào năm 2002, mỗi ngày Netflix nhận được hơn 190.000 đơn hàng qua thư điện tử và phân phối đến 670.000 người đăng ký mỗi tháng. Sự phát triển nhanh chóng của Netflix một phần nhờ vào sự phổ biến của đầu DVD lúc bấy giờ. Trong năm 2004, gần 2/3 các hộ gia đình trên khắp nước Mỹ sử dụng đầu DVD cho mục đích giải trí. Nắm bắt xu thế đó, Netflix đưa ra các chương trình khuyến mãi hết sức hào phóng cho người dùng như một tháng đầu trải nghiệm dịch vụ miễn phí. Miễn phí 10 DVD cho khách hàng đặt đầu xem DVD từ các nhà phát hành lớn như Panasonic, Sony và Toshiba. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng máy tính ở thế kỷ 20 khiến Reed Hastings nhận ra rằng nếu họ kinh doanh theo kiểu truyền thống trước đây thì sớm muộn gì Netflix cũng bị đào thải khỏi thị trường. Ông quyết định chuyển hướng hoạt động của công ty từ kinh doanh DVD sang đầu tư vào lĩnh vực truyền hình và Internet. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Netflix lúc bấy giờ là Blockbuster vẫn kiên quyết bám trụ với mảng DVD và trò chơi điện tử dù đang lâm vào tình trạng tuyên bố phá sản. Reed Hastings đã ngỏ lời mua lại cổ phần của Blockbuster để phát triển mảng kinh doanh DVD của Netflix nhưng bị từ chối. Cuối cùng, Blockbuster không thể duy trì hoạt động và được công ty giải trí Dix Network mua lại. Trong khi đó, Netflix đã cán mốc 10 triệu người dùng vào năm 2010. Năm 2011, Reed Hastings quyết định tách riêng mảng DVD và truyền hình thành hai bộ phận khác nhau. Công ty đã cố gắng thuyết phục rằng khách hàng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn khi có sự phân chia này. Tuy nhiên, người dùng cho rằng việc sử dụng dịch vụ trở nên phức tạp hơn và bắt đầu quay lưng với Netflix. Việc chia tách này cũng gây nên những mâu thuẫn trong nội bộ quản lý của Netflix, khiến Reed Hastings mất đi những nhân sự có tâm huyết với công ty. Tháng 10 năm 2011, Reed Hastings phải đóng cửa của Quickster, công ty con cho thuê DVD thuộc Netflix. Chỉ trong vòng 3 tháng, Netflix đã mất 800.000 khách hàng và giá cổ phiếu giảm 77%. Reed Hastings đã lập tức gửi đi một thông điệp bày tỏ sự hối tiếc cho động thái sai lầm này trên các phương tiện truyền thông nhằm xoa dịu công chúng. Từ cuối năm 2011, Netflix bắt đầu mở rộng thị trường sang khu vực Mỹ Latin và Caribe. Năm 2012, Netflix tấn công thị trường châu Âu, trước tiên là ở Anh và Ireland. Đến tháng 9 cùng năm, thì Netflix đã có mặt ở hầu hết các nước châu Âu. Năm 2013, Netflix quyết định đầu tư vào việc sản xuất phim truyền hình độc quyền. House of Cards, bộ phim đầu tiên của đài với độ dài 13 tập, được công chúng đón nhận một cách tích cực. Netflix giành được 9 đề cử cho giải Emmy và giành được 3 giải dành cho đạo diễn, diễn viên xuất sắc nhất cũng như quay phim xuất sắc nhất cho phim Một Máy Quay. Bộ phim này nằm trong danh sách những phim truyền hình có tỷ lệ xem cao nhất nước Mỹ. Nhà sản xuất cũng đã tuyên bố bấm máy cho phần 7 của bộ phim vào năm 2017. Việc tung ra 13 tập phim một lúc và không chèn quảng cáo đã khiến người xem rất phấn khích vì họ được trải nghiệm dịch vụ một cách liên tục. Lượng khách hàng tiếp cận Netflix theo đó tăng mạnh. Giá cổ phiếu của công ty tăng gấp 3 lần vào cuối năm 2013. Reed Hastings nói rằng đó là một bước đi chiến lược. Với cách làm này, người dùng có thể kiểm soát được việc họ giải trí khi nào và thế nào, cũng như đánh vào tâm lý nghiện phim và không thích chờ đợi của công chúng. Với Netflix, đây không đơn thuần là một chiến lược tạm thời, mà còn là triết lý kinh doanh mà họ luôn hướng đến. Đó chính là hào phóng với khách hàng. Đến nay, Netflix đã chứng minh vị thế tiên phong của mình với hơn 62 triệu thuê bao tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nói về sai lầm của mình trong năm 2011, Reed Hastings cảm thấy xấu hổ vì đã làm mọi người mất đi tình yêu dành cho Netflix. Ông thừa nhận mình đã đi sai đường khi không thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Chính việc định hướng phát triển dựa trên phản hồi từ trải nghiệm của khách hàng đã khiến cho Netflix có được thành công về sau. Ông đã đưa ra những dịch vụ hết sức hào phóng cho khách hàng, cũng như những đãi ngộ hấp dẫn cho nhân viên để xây dựng tên tuổi vững chắc của Netflix. Reed Hastings đã cho mọi người thấy được phong cách quản lý độc đáo cũng như triết lý kinh doanh của riêng mình. Ông luôn nói với mọi người rằng, đừng để những lời dị nghị đánh đổ bạn. Việc khởi sự kinh doanh đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, suy nghĩ sáng tạo cũng như thái độ. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ thất bại. Rất nhiều chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm dễ dàng đưa ra một danh sách dài các lý do giải thích tại sao ý tưởng kinh doanh nào đó của bạn sẽ không thành công. Nhưng đó không phải là lý do để bạn chùn bước. Bạn chỉ có thể học được một trong số 99 điều cần tránh khi thất bại. Do vậy, tôi cho rằng thất bại rồi, học từ thất bại của bản thân không phải là cách tối ưu. Tôi nghĩ, tốt hơn là ta nên học từ thất bại của những người khác. Trích Reed Hastings, người sáng lập công ty Netflix. Hakland David Sanders, không bao giờ quá trễ để bắt đầu. Thương hiệu gà rán KFC nổi tiếng với hình ảnh khuôn mặt phúc hậu của một người đàn ông trung tuần đeo cặp kính lão, chòm râu bạc và nụ cười thân thiện. Đó chính là chân dung của đại tá Sanders, người sáng chế ra món gà rán KFC với vị ngon trên từng ngón tay. Đằng sau sự thành công của món gà rán chinh phục toàn thế giới này là câu chuyện về một người đàn ông có nghị lực, lòng kiên trì và niềm đam mê sâu sắc với những gì mình làm. Thành công ở độ tuổi ngoài 60, đại tá Sanders là một minh chứng cho việc không bao giờ là quá trễ để theo đuổi ước mơ. Sanders sinh năm 1890, là con trai trưởng trong một gia đình nghèo ở miền đông Hunterville, bang Indiana. Gia đình 6 người của ông cùng chung sống trong một căn nhà 4 phòng. Cha ông canh tác trên nông trại và trong một lần bất cẩn đã bị té ngã, gãy chân và giảm sức lao động từ đó. Năm ông 6 tuổi, cha ông qua đời sau mấy ngày lên cơn sốt, khiến gia đình càng lâm vào cảnh túng quẫn. Bà Margaret, mẹ ông, phải làm việc trong một xí nghiệp đóng hộp cà chua để gánh vác gia đình. Ở tuổi mà những đứa trẻ khác được vui chơi ăn học, Sanders đã phải thay mẹ làm việc nhà và chăm sóc các em. Năm lên 7, ông đã thành thục các kỹ năng nấu nướng và có thể chăm lo cho mọi người khi mẹ ông vắng nhà dài ngày. Đến năm lên 10, ông làm việc trên trang trại của Charlie Norris và Harry Mort để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mẹ ông tái hôn với một người đàn ông khác. Cha dượng của ông không thích sự có mặt của những đứa bé trai trong nhà, nên năm 14 tuổi, ông rời khỏi nhà đến vùng Indianapolis để kiếm sống. Ở đó, ông làm công việc trang trí xe ngựa. Sau đó, ông lại chuyển sang công việc đồng áng ở bang Indiana trong vòng 2 năm. Do điều kiện cuộc sống không cho phép, nên ông cũng không được học hành tử tế như những đứa trẻ khác. Sanders đã làm rất nhiều công việc khác nhau trước khi đến công ty xe điện của người chú ở Indiana. Sau đấy, ông khai giả năm sinh để gia nhập quân đội và được chuyển đến Cuba làm nhiệm vụ đánh xe. Năm 17 tuổi, sau khi xuất ngũ, ông chuyển đến Alabama làm công việc vệ sinh cho bụi tàu hỏa cùng một người em họ. Một điểm sáng trong cuộc đời Sanders chính là lễ cưới cùng với Josephine King of Jasper. Trong thời gian ông làm việc tại Alabama, họ đã có một bé trai và sau đó là hai cô con gái. Rất tiếc là con trai đầu lòng của họ không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình nhỏ của ông chuyển về quê nhà ở Henryville và ông làm việc ở công ty đường sắt Pennsylvania. Vào năm 26 tuổi, ông trở thành nhân viên kinh doanh của hãng bảo hiểm Prudential, nhưng cũng bị sa thải vì cấp trên cho là ông quá ương ngạnh. Gia đình Sanders thay đổi chỗ ở nhiều lần trước khi ông thành lập một công ty du thuyền trên dòng Ohio vào năm 1920. Công việc tiến triển hết sức thuận lợi và không lâu sau đó, ông vào làm việc tại phòng thương mại ở Columbus, bang Indiana. Tuy nhiên, Sanders thừa nhận rằng mình không giỏi công việc chuyên môn và từ chức sau đó 2 năm. Ông dành dụm tiền thu được từ hãng tàu của mình để mở một công ty sản xuất bóng đèn, khí đốt. Tiếc là sau đó, công ty phải đóng cửa trước sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty sản xuất đèn điện. Trong suốt 30 năm, ông đã làm rất nhiều công việc khác nhau, từ người điều khiển giao thông đến nhân viên bảo hiểm, nhưng vẫn không có công việc nào có thể kéo dài. Dù cuộc đời có vẻ không mỉm cười với ông, nhưng Sanders vẫn luôn cố gắng để chu cấp cho gia đình mình. Năm 1930, Sanders khi ấy đã 40 tuổi và làm việc tại một trạm dịch vụ của công ty dầu khí Shell. Ở đấy, ông phục vụ các món gà beefsteak ở khu dịch vụ. Một dịp tình cờ, nhà phê bình ẩm thực Duncan Hines ghé thăm nhà hàng nơi ông làm việc và giới thiệu nó trong quyển cẩm nang của mình, khiến nhiều người tìm đến để thưởng thức các món ăn của Sanders. Năm 1939, ông mua lại một khách sạn nhỏ ở Bắc Carolina và mở nhà hàng khách sạn North Coppin. Không may là tòa nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi trong năm. Ông đã sửa chữa mọi thứ để mở lại một nhà hàng với 140 chỗ ngồi. Trong thời gian làm việc ở Coppin, ông đã hoàn thiện được công thức gà rán tuyệt hảo của mình với sự kết hợp của 11 loại thảo mộc khác nhau và được chiên trong một chiếc nồi áp suất. Năm 1990, thống đốc bang Kentucky phong hàm đại tá cho ông vì những đóng góp cho sự phát triển văn hóa ẩm thực của địa phương. Từ đó, hình ảnh đại tá Sanders trong bộ quân phục trắng và chiếc nơ cổ trở thành nét đặc trưng cho thương hiệu này. Danh tiếng của Sanders lan xa và nhiều người tìm đến để thưởng thức món gà rán của ông. năm 1952, sau khi đạt được thỏa thuận với một nhà hàng lớn của Peter Hartman, bạn ông, Sander đã cung cấp các gói gia vị của món gà rán Kentucky cho nhà hàng và thu được 4 xu trên mỗi chiếc đùi gà rán. Không lâu sau, món gà rán trở thành thức ăn bán chạy nhất trong thực đơn và Sander bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm đến các nhà hàng khác và làm điều tương tự. Dù vậy, nhà hàng của ông cũng không cầm cự nổi qua cuộc suy thoái kinh tế trong những năm đầu thập niên 1950. Thêm vào đó, dự án mở tuyến đường cao tốc liên bang ngang qua cửa hàng làm lượng khách của nhà hàng giảm đi nhanh chóng. Ở tuổi 65, Sanders nhận ra mình chẳng có gì ngoài đồng lương hưu ít ỏi, nhưng với sự tự tin rằng món ăn mới sẽ thuyết phục được những chủ nhà hàng khác, Sanders lên đường đi tìm nơi để nhượng quyền dọc khắp nước Mỹ. Ông đã bị từ chối hơn 1.000 lần trước khi một số nhà hàng đồng ý trở thành cơ sở nhượng quyền của ông. Ông và vợ mang theo dụng cụ, nguyên liệu và lái xe đến từng nhà hàng, chế biến món gà cho họ nếm thử và bắt đầu thương lượng. Lúc đầu, tôi rất băn khoăn về việc tại sao chúng tôi lại phải mất tiền cho một ông già như thế. Dave Thomas, chủ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Wendy cho hay. Tuy nhiên, lòng đam mê và sự kiên định của Sanders đã thuyết phục được Thomas và hàng trăm cơ sở kinh doanh khác. Khi KFC trở thành thương hiệu thức ăn nhanh, có chuỗi nhà hàng phát triển nhanh nhất và có cả cơ sở ở các nước láng giềng như Canada, Mexico, sau đó lan đến cả Anh Quốc và Jamaica vào giữa thập niên 60. Đến năm 1963, Sanders đã có hơn 600 cửa hàng nhượng quyền trên toàn nước Mỹ và Canada. Vào tháng 10 cùng năm, John Y. Brown, Jr., một luật sư trẻ ở New York, và một nhà đầu tư khác tên là Jack C. Maxey ngỏ ý mua lại thương hiệu KFC của ông. Sanders đã rất do dự trước khi đồng ý ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng với số tiền 2 triệu đô la, dù ông vẫn được giữ một vị trí trong hội đồng quản trị với tư cách là đại sứ thiện chí của KFC. Mặc dù không mấy hạnh phúc khi giao đứa con tinh thần của mình vào tay người khác, nhưng ở độ tuổi 75, Sanders nghĩ đó là một quyết định đúng đắn để thương hiệu tâm huyết của mình tiếp tục phát triển. Tập đoàn gà rán Kentucky đã phát triển một cách nhanh chóng dưới sự quản lý của những ông chủ mới. Năm 1969, công ty được cổ phần hóa và niêm yết giá trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Đến năm 1986, PepsiCo mua lại thương hiệu KFC và phát triển thành tập đoàn nhà hàng quốc tế Yum. Như chúng ta thấy ngày hôm nay, KFC đã trở thành hệ thống nhà hàng phục vụ gà rán lớn nhất thế giới với hơn 10.000 nhà hàng tại khắp các quốc gia. Chính sự đam mê và tận tụy với công việc của Sanders đã truyền cảm hứng cho các nhân viên KFC. Họ cảm nhận được sự tự hào và cảm giác được trân trọng khi làm việc trong một môi trường quan tâm đến con người và chú trọng đến đạo đức kinh doanh. Sanders rất tỉ mỉ trong chuyện nấu nướng. Ông thường đến các nhà hàng trong chuỗi nhượng quyền để đảm bảo rằng quy trình chế biến cũng như phục vụ luôn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng. Ông cũng là người đưa ý tưởng đặt các ô kính giữa tường nhà bếp và sảnh phục vụ để khách hàng có thể nhìn vào và xem cách các đầu bếp làm việc. Tâm nguyện của ông không phải là trở thành một người giàu có, mà muốn được mọi người nhớ đến với tư cách là một người tạo ra những món ăn ngon. Với Sanders, thái độ phục vụ và chất lượng món ăn là ưu tiên hàng đầu ở bất kỳ cửa hàng nào. Ở tuổi 75, Sanders vẫn sang tận Canada để quan sát những cơ sở nhượng quyền của mình. Thứ mà Sanders theo đuổi không phải là sự giàu có của bản thân. Suốt cả cuộc đời mình, ông đã dốc hết tâm huyết vào việc tạo nên những món ăn để đời. Chính điều đó đã cho ra đời món gà rán với hương vị đặc sắc được nhiều người trên thế giới yêu chuộng. Đại học Houston đã vinh danh đại tá trong sảnh danh dự của họ vì tính đến thời điểm ông qua đời vào năm 1980, Sanders đã đi hết 250.000 dặm để ghé thăm các cửa hàng của KFC và để quảng bá chúng trên các phương tiện truyền thông. Có lẽ, ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu nghề chưa bao giờ già nua theo năm tháng ở người đại tá thân thiện và bản lĩnh này. Câu chuyện về sự khởi nghiệp của một quý ông ở độ tuổi đáng lẽ phải tận hưởng tuổi già thật đáng kinh ngạc và đáng để ngưỡng mộ. Sanders đã cho chúng ta thấy rằng tuổi tác không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn có đủ đam mê để theo đuổi ước mơ của mình hay không. Mỗi thất bại đều có thể trở thành bước đệm khiến mọi thứ tốt hơn. Trích Harlan David Sanders, người sáng lập chuỗi nhà hàng KFC.